Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 1 tháng 6, trước hết, Nguyễn Huy Mai sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Albrecht Freiherr von Berlage, thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta, về các tôn giáo cùng nhau cứu trợ nhân đạo. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ hoán cải của bác sĩ Antonio Oriente, người Ý, từ chuyên viên phá thai đến người bênh vực sự sống. Bây giờ, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa ngày Chủ nhật 31 tháng 5 2015, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa trước sự hiện diện của khoảng 50.000 khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mọi người hãy làm mới lại sứ mệnh thông hiệp với Thiên Chúa và với nhau, theo mẫu gương của ba ngôi Thiên Chúa. Sau đây là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài nói,
Oggi celebriamo la festa della Santissima Trinità, che ci ricorda il mistero dell'unico Dio in tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ này nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm của một Thiên Chúa độc nhất với ba ngôi vị, ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần. Ba ngôi là sự thông hiệp của các ngôi vị Thiên Chúa. Các ngôi vị ấy là một với ngôi vị khác, là một cho ngôi vị khác, là một trong ngôi vị khác. Sự thông hiệp này là sự sống của Thiên Chúa, mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa hằng hữu. Nhưng ai đã mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm này? Chính Đức Giêsu. Ngài đã nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa Cha, đã mặc khải cho chúng ta về Chúa Thánh Thần, và Ngài cũng tự bày tỏ mình như là con của Thiên Chúa. Và một khi trỗi dậy từ cõi chết, Ngài đã mời gọi các môn đệ loan báo tin mừng cho muôn dân, truyền dạy cho họ phải làm phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lệnh truyền này đã được Đức Kitô ủy thác cho giáo hội qua mọi thời, và giáo hội đã kế thừa từ các thánh tông đồ sứ mệnh truyền giáo ấy. Giáo hội cũng trao ban sứ mệnh ấy cho mỗi người chúng ta, thông qua uy lực của bí tích thánh tẩy, để mỗi người chúng ta được thông hiệp với hội thánh. Đề cập đến lời mời gọi của mầu nhiệm ba ngôi trong đời sống chúng ta, Đức Thánh Cha nói:
Ci rinnova la missione di vivere la comunione con Dio e vivere la comunione tra noi sul modello di quella comunione di Dio.
Mầu nhiệm ấy cũng mời gọi chúng ta tân trang sứ mạng thông hiệp với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau theo mẫu gương của ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi không để sống một mình trong cô độc hay vượt bỏ và chống lại tha nhân, nhưng là sống với nhau, cho nhau và trong nhau. Điều này có nghĩa là đón nhận và sống hòa hợp với vẻ đẹp của tin mừng, sống tình yêu thương lẫn nhau và với tất cả mọi người, chia sẻ mọi niềm vui và đau khổ, học hỏi để khẩn nài được tha thứ và chấp nhận thứ tha, làm nổi bật sự phong phú của những đặc sủng khác nhau dưới sự hướng dẫn của các vị mục tử. Tóm lại, chúng ta đã được ủy thác nhiệm vụ để kiến thiết cộng đồng giáo hội, luôn là một gia đình, có khả năng để phản chiếu vẻ huy hoàng của ba ngôi, và loan báo tin mừng không chỉ bằng ngôn từ, nhưng còn bằng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, vốn cư ngụ trong chúng ta. Ba ngôi như đã được tin báo, cũng là cứu cánh tối hậu của cuộc hành hương trên dương thế mà chúng ta hướng tới. Cuộc lữ hành của đời sống Kitô giáo thực ra là một hành trình, về bản chất mang tính ba ngôi. Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến sự nhận biết tròn đầy về những giáo huấn của Đức Kitô, về tin mừng của Ngài, và Đức Giêsu đến lượt mình đã đến trần gian để làm cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa Cha, để dẫn đưa chúng ta về cùng Cha, để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa Cha. Liên kết mầu nhiệm ba ngôi với đời sống Kitô giáo trong thực tế, Đức Thánh Cha kêu gọi:
Tutto nella vita cristiana ruota attorno al mistero trinitario e viene compiuto in ordine a questo infinito mistero.
Tất cả đời sống Kitô giáo xoay quanh mầu nhiệm ba ngôi và được hoàn tất trong mệnh lệnh đối với sứ mệnh vô ngần vô hạn ấy. Bởi thế, chúng ta hãy cố gắng để luôn duy trì một cung điệu ở tầm cao trong đời sống chúng ta, hãy tự nhắc nhở mình về cùng đích ấy, vì chính vinh quang ấy, chúng ta hiện hữu, lao tác, tranh đấu và chịu đựng. Và chúng ta được kêu gọi để hướng tới chính phần thưởng to lớn ấy. Để kết thúc bài giảng của mình, Đức Thánh Cha nói: Trong những ngày cuối cùng của tháng năm này, tháng kính Đức Mẹ, chúng ta hãy dâng mình cho Đức Trinh Nữ Maria. Hơn bất kỳ mọi thọ tạo nào khác, Mẹ là đấng đã nhận biết, tôn thờ, yêu mến mầu nhiệm ba ngôi này. Hãy nài xin Mẹ dắt tay chúng ta, xin Mẹ giúp đỡ chúng ta nhận ra những dấu chỉ của ba ngôi trong các biến cố của thế giới. Đó là cùng đích tuyệt vời mà cuộc sống chúng ta hướng tới. Chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ phù giúp giáo hội trong mầu nhiệm thông hiệp, để giáo hội luôn luôn là một cộng đồng hiếu khách, là nơi mà mỗi người, đặc biệt là người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội, có thể tìm thấy sự đón tiếp và cảm nhận mình là con cái Thiên Chúa, được quan tâm và yêu mến. Sau đây xin mời quý vị thính giả hiệp thông với Đức Thánh Cha để đọc kinh truyền tin.
Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnatione cognobium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luce a teis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các khách hành hương đến từ Italia và khắp mọi nơi trên thế giới. Ngài đặc biệt nhắc tới sự kiện phong chân phước diễn ra ngày hôm nay ở Bayonne, Pháp Quốc, cho linh mục Louis Edouard Chestac, đấng sáng lập dòng các nữ tu tôi tớ của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha cũng hiệp thông thiêng liêng với các hoạt động diễn tả lòng mộ mến Rất Thánh Maria vào cuối tháng năm này tại khắp mọi nơi trên thế giới. Ngài cũng nhắc tới truyền thống rước kiệu mình Thánh Chúa ở Roma vào thứ năm tuần tới, ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa, từ quảng trường Thánh Gioan Laterano là nơi sẽ có thánh lễ, và sẽ rước kiệu bí tích cực thánh đến quảng trường Đức Bà cả. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người vào lúc ấy cũng tham dự vào nghi thức trọng thể mang tính cộng đồng này của niềm tin và tình yêu với Chúa Giêsu Thánh Thể, vốn hiện diện nơi dân của Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Chính Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Albrecht Freiherr von Berslager, thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta, về các tôn giáo cùng nhau cứu trợ nhân đạo.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đại hội Quốc tế Các tôn giáo cùng nhau hành động nhân đạo đã diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva bên Thụy Sĩ. Tham dự đại hội do Hội Hiệp sĩ Manta tổ chức có hàng trăm chính trị gia, các chuyên viên, các giáo sư và các vị lãnh đạo tôn giáo. Đại hội nhằm mục đích chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về trợ giúp nhân đạo sẽ diễn ra tại Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ vào năm tới 2016. Trong số các đề tài của hội nghị thượng đỉnh có vai trò của các tôn giáo trong việc thăng tiến sự hòa giải và phát triển, tái tổ chức cuộc sống. Cách đây 100 năm, 90% nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang là binh sĩ, nhưng hiện nay 90% nạn nhân của các cuộc chiến là thường dân vô tội. Việc trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân chiến tranh và che chở thường dân dễ bị thương tổn nhất đã luôn luôn là trọng tâm sứ mệnh của Hội Hiệp sĩ Malta. Tuy nhiên, con số đông đảo các nạn nhân chiến tranh tại nhiều miền trên thế giới này đang là một thử thách nặng nề đối với cộng đồng quốc tế trong sứ mệnh cứu trợ nhân đạo, cứu mạng sống của người dân và khiến cho phẩm giá và các quyền con người được tôn trọng. Ngoài ra, hội nghị cũng có mục đích đào sâu tương quan giữa các tôn giáo và các cuộc xung đột vũ trang, cũng như phân tích xem các tôn giáo và nhân viên các tổ chức tôn giáo cứu trợ nhân đạo có thể làm gì để trợ giúp và che chở dân chúng bị liên lụy trong chiến tranh, và thăng tiến giải pháp hòa bình, hạn chế làn sóng bạo lực. Rất thường khi các tổ chức tôn giáo cứu trợ nhân đạo là các tổ chức đầu tiên đến trong các vùng chiến tranh và là các tổ chức cuối cùng ra đi, nhờ sự tin tưởng của các cộng đoàn địa phương. Nỗ lực của các tôn giáo trong việc cứu trợ nhân đạo to lớn, nhưng thường khi người ta cũng có thành kiến cho rằng tôn giáo là nguồn gốc và là trung tâm của các cuộc xung đột, trong nghĩa nó đã liên lụy trong mọi loại xung khắc dọc dài lịch sử nhân loại. Nhưng bối cảnh lịch sử phức tạp hơn người ta tưởng nghĩ rất nhiều. Các giá trị tôn giáo là chìa khóa cho sự hòa giải và hòa bình rất thường bị lèo lái và sử dụng để chiếm hữu quyền lực và giàu sang, và phương thế giúp đạt tới các mục tiêu đó là chiến tranh và bạo lực.
Theo các thống kê hiện nay, trên thế giới có 51 triệu người phải chạy trốn chiến tranh và bạo lực tàn ác đủ loại. 9 trên 10 người chết là thường dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và người già. Hiện nay bên Phi Châu có 25 nước có chiến tranh. Người ta dùng các binh chủng hay các lực lượng dân vệ chống lại các chính quyền hay chống đối nhau giữa các nhóm theo nhiều khuynh hướng với nhiều mục đích khác nhau, thường khi cũng đội lốt tôn giáo hay nấp sau bình phong tôn giáo, hiện nay là Hồi giáo. Sau Phi Châu, vùng có chiến tranh bất ổn thứ hai là vùng Trung Đông. Ngày nay, mục đích chiến cuộc không còn là kiểm soát một vùng đất nữa, mà là kiểm soát chính trị và nhất là kinh tế. Trung Đông có chiến tranh vì là vùng có nhiều dầu hỏa. Các đạo binh nhỏ nhưng hữu hiệu di chuyển để bảo đảm quyền bính hay lật đổ các chính quyền, bạn hay thù, tùy theo lợi lộc mà người ta muốn bảo vệ. Và những người phải trả giá mắc mỏ luôn luôn là thường dân vô tội. Số người di cư tị nạn gia tăng và nạn nghèo túng cũng gia tăng theo. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả bài phỏng vấn ông Albrecht Freiherr von Berslager, lãnh đạo tối cao của Hội Hiệp sĩ Manta về đại hội này. Thưa ông, đại hội này nhắm mục đích nào ạ?
Chúng tôi đã họp nhau để suy tư về sự đóng góp của mình cho Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới sẽ được triệu tập vào năm 2016 tới đây tại Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ do sáng kiến của ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Hội nghị này sẽ thảo luận về 4 đề tài. Đề tài thứ 4 liên quan tới các cuộc xung đột vũ trang, phát triển và việc cứu trợ nhân đạo trong các cuộc xung đột ấy. Chúng tôi đã quyết định tập trung chú ý vào điểm này và soạn thảo xem đâu có thể là ơn gọi đặc biệt và các khả thể trợ giúp từ phía các tổ chức có bối cảnh tôn giáo trong các cuộc xung đột. Để làm điều này, chúng tôi đã quyết định bắt đầu thảo luận trong cuộc họp tại Geneva cùng với các đại diện các tôn giáo khác để tìm ra một đề nghị chung hầu trình bày trong hội nghị thượng đỉnh cứu trợ nhân đạo quốc tế vào năm tới.
Thưa ông, trong các chiến cuộc mới đây, điều hiển nhiên từ lâu đó là sự kiện các thường dân là các nạn nhân chính, và nhất là sự kiện người ta đã hoàn toàn quên lãng quyền cứu trợ nhân đạo, có phải vậy không ạ?
Cho tới đệ nhất thế chiến, 90% các nạn nhân chiến tranh là binh sĩ và 10% là thường dân. Nhưng giờ đây xảy ra điều hoàn toàn ngược lại. 90% các nạn nhân chiến tranh là thường dân, đa số là phụ nữ, trẻ em và người già. Tình trạng của các thường dân sống trong các vùng có giao tranh vũ trang đã trở thành tồi tệ hơn một cách thê thảm. Điểm thứ hai là sau đệ nhị thế chiến, gia đình các quốc gia đã đưa ra một loạt các thỏa hiệp hợp pháp liên quan tới luật cứu trợ nhân đạo. Đó là các thỏa hiệp của Hội Hồng Thập Tự và của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi rất lo âu nhận thấy rằng các thỏa hiệp này ngày càng không được chú ý. Và tôi nghĩ rằng không được phép quan sát nó một cách đơn sơ, nhưng chúng ta phải hành động, phải làm một cái gì đó. Đằng khác, chúng tôi cũng nhận thấy rằng sự tin tưởng lớn nơi các cơ cấu lớn nổi tiếng đã không thuyên giảm, đặc biệt sự tin tưởng nơi các cơ quan được thành lập dựa trên các giá trị rất vững chãi, cách riêng các tổ chức được xây dựng trên các giá trị tôn giáo. Đây là điều chúng tôi muốn thăng tiến. Ngày nay, nhiều người coi tôn giáo như là một trong các lý do hay nguyên nhân của các xung đột một cách tiên thiên. Theo chúng tôi, đây là một quan niệm cận thị. Các đề tài liên quan tới tôn giáo thường hay bị giải thích xấu khi tôn giáo bị tách rời khỏi các giá trị riêng của nó. Các giá trị tôn giáo đích thật luôn luôn có giá trị và phải được sử dụng để giải quyết các vấn đề. Và đó là điều mà chúng tôi muốn thăng tiến.
Làm thế nào để có thể đương đầu với sự kiện ngày nay, đa số các cuộc xung đột là các cuộc chiến không được tuyên bố, chúng không có các tác nhân xác định và nhất là chúng là các xung đột bên trong các nhóm, các tổ chức không quy chiếu về một chính quyền, chẳng hạn như trường hợp của nhà nước Hồi IS, tổ chức Boko Haram, tổ chức Al-Qaeda, vân vân, thưa ông.
Điều mà quý vị đề cập tới là một trong các thách đố lớn trong tình trạng hiện nay. Các diễn viên này trong các cuộc xung đột không nằm trong các thỏa hiệp đối với quyền cứu trợ nhân đạo, và vì thế họ không cảm thấy bị gắn bó với chúng. Nhưng còn hơn thế nữa, tôi dám nói rằng họ cũng không biết các thỏa hiệp ấy. Vì thế, chúng ta phải nhắc lại các nguyên tắc luân lý đạo đức nền tảng, nếu chúng ta muốn dính líu tới họ. Chắc chắn là quá lạc quan khi khẳng định rằng trên nền tảng này chúng ta có thể có một liên hoạt động với một trong các tác nhân. Nhưng trong các cuộc xung đột này rất là phức tạp một cách khủng khiếp, vì có rất nhiều, chứ không phải chỉ có 2 hay 3, 4 tác nhân mà thôi. Nhưng có nhiều lắm. Nào là các xung khắc nội tại dựa trên các tôn giáo hay các nhóm chủng tộc khác nhau, hay còn hơn thế nữa, dựa trên các lý do kinh tế, trên các quyền lực ngoại tại can thiệp vào nhằm bảo vệ hay nới rộng các vùng lợi nhuận của họ. Tuy nhiên tôi tin rằng mình vẫn còn lạc quan, bởi vì tôi tin rằng có thể đạt tới nhiều trong số các tác nhân đó với các đề tài luân lý đạo đức mà người ta không thể không biết, kể cả từ bình diện lý trí, khổ đau của dân tộc, sự tàn phá các nền kinh tế, sự tàn phá các cơ cấu, vân vân. Do đó, tôi tin rằng chúng ta phải tìm làm mọi nỗ lực có thể để đưa các nguyên tắc luân lý đạo đức được xây dựng trên các tôn giáo này vào trở lại các cuộc thảo luận. Mọi phe phái phải ý thức rằng họ phải nắm giữ một vai trò trong quang cảnh đó, kể cả kiểu hướng dẫn các cuộc chiến từ phía các cường quốc của thế giới Tây Phương phải được duyệt xét lại, chẳng hạn như việc dùng các máy bay không người lái để giết người tại các nước ngoại quốc, việc bỏ tù các cá nhân mà không xét xử, việc tra tấn và tất cả những gì đã xảy ra trong bối cảnh này phải được duyệt xét trở lại một cách nghiêm chỉnh.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Albrecht Freiherr von Berslager, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Manta, về các tôn giáo cùng nhau cứu trợ nhân đạo. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba 26 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 200 tham dự viên tổng tu nghị dòng anh em hèn mọn Francisco, nhóm tại Assisi từ ngày 10 tháng 5 đến 7 tháng 6 tới đây. Trong dịp này, Ngài nhắn nhủ các tu sĩ dòng Francisco hãy sống trọn tinh thần hèn mọn và huynh đệ, thông truyền lòng thương xót, hòa giải và an bình. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày suy tư và cầu nguyện, anh em để cho mình được hai yếu tố thiết yếu trong căn tính của anh em hướng dẫn, đó là hèn mọn và huynh đệ. Sự hèn mọn kêu gọi ta sống và cảm thấy mình là bé nhỏ trước mặt Thiên Chúa, hoàn toàn tín thác nơi lòng thương xót vô biên của Chúa. Viễn tượng thương xót là điều không thể hiểu được đối với những người không nhận mình là hèn mọn, nghĩa là bé nhỏ, túng thiếu và tội lỗi trước mặt Chúa. Hễ chúng ta càng ý thức điều này thì chúng ta càng gần ân cứu độ. Hễ chúng ta càng xác tín mình là người tội lỗi thì chúng ta càng sẵn sàng được cứu độ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đặc tính hèn mọn cũng có nghĩa là ra khỏi mình, ra khỏi những cái khung và quan điểm cá nhân của mình, là đi xa hơn những cơ cấu, những tập tục và an ninh để làm chứng cho sự gần gũi cụ thể với người nghèo, người túng thiếu, người ở ngoài lề, trong thái độ chia sẻ và phục vụ đích thực. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chiều kích huynh đệ là điều thiết yếu thuộc về chứng tá tin mừng. Trong giáo hội nguyên thủy, các tín hữu Kitô sống tình hiệp thông huynh đệ đến độ trở thành dấu chỉ hùng hồn về sự hiệp nhất và bác ái, đầy sức thu hút. Dân chúng ngạc nhiên khi thấy các tín hữu Kitô hiệp nhất như vậy trong tình thương, sẵn sàng trao ban và tha thứ cho nhau, liên đới trong tình thương xót, tử tế giúp đỡ lẫn nhau, đồng tâm chia sẻ vui buồn, đau khổ và những kinh nghiệm sống. Gia đình dòng tu của anh em cũng được kêu gọi diễn tả tình huynh đệ cụ thể ấy qua sự phục hồi, sự tín nhiệm lẫn nhau trong những tương quan với nhau, để thế giới có thể thấy và tin, nhìn nhận rằng tình thương của Chúa Kitô chữa lành những vết thương và làm cho hiệp nhất. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong viễn tượng vừa nói, điều quan trọng là phục hồi ý thức mình là người mang lòng từ bi thương xót, hòa giải và an bình. Anh em sẽ thực thi ơn gọi và sứ mạng này tốt đẹp nếu anh em luôn luôn là một dòng tu đi ra ngoài. Vả lại điều này cũng đáp ứng đoàn sủng của anh em.
Sáng thứ Năm 28 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 17 giám mục thuộc Cộng hòa Dominicana và Ngài kêu gọi các vị cổ võ hòa giải trong các gia đình và dành thời giờ nhiều hơn cho các linh mục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hôn nhân và gia đình đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về văn hóa, nhưng không vì thế mà mất tầm quan trọng, trái lại càng cần thiết hơn nữa. Ước gì trong năm thánh lòng thương xót sắp tới, không thiếu những nỗ lực hòa giải hôn nhân và gia đình, cũng như sự sống chung hòa bình. Điều cấp thiết là tăng cường việc giảng dạy giáo lý về lý tưởng hôn nhân Kitô và đời sống gia đình, trong đó có bao gồm cả linh đạo, làm cha, làm mẹ trong tinh thần trách nhiệm. Trong việc mục vụ, cần chú ý hơn về vai trò của người nam trong tư cách là chồng và là cha, cũng như trách nhiệm của họ đối với người vợ trong hôn nhân, gia đình và việc giáo dục con cái. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tôi mời gọi anh em dành nhiều thời giờ và quan tâm hơn tới các linh mục, chăm sóc mỗi người trong số họ, bênh vực họ khỏi những chó sói tấn công cả các mục tử. Trong các chủng viện, cần quan tâm đến việc huấn luyện nhân bản, trí thức và tu đức, giúp chủng sinh gặp gỡ thực sự với Chúa, vun trồng sự dấn thân mục vụ và trưởng thành về tình cảm để có thể có khả năng đảm nhận đời sống độc thân linh mục và hoạt động trong tinh thần hiệp thông. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Dominicana tăng cường việc mục vụ cho những người di dân Haiti đến nước này để tìm điều kiện sống tốt đẹp hơn. Cần cộng tác với chính quyền dân sự để đạt tới giải pháp cho vấn đề những người nhập cư không có giấy tờ và những người bị phủ nhận những quyền căn bản của họ. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài am tường những cố gắng và quan tâm của các giám mục Dominicana đối với những vấn đề trầm trọng đang đè nặng trên dân chúng tại Mỹ Châu Latin như nạn buôn bán ma túy và buôn người, nạn tham ô hối lộ, bạo hành trong gia đình, lạm dụng và khai thác trẻ vị thành niên, tình trạng bất công xã hội. Ngài viết, do mối quan hệ mật thiết giữa việc loan báo tin mừng và thăng tiến nhân bản, toàn thể hoạt động của giáo hội là mẹ phải tìm kiếm và chăm sóc thiện ích của những người kém may mắn nhất.
Trong hai ngày đầu tuần qua, 25 và 26 tháng 5, Hội đồng Thường lệ thứ 13 của Thường hội đồng Giáo mục Thế giới đã nhóm họp tại Vatican để soạn tài liệu làm việc cho khóa họp của các giáo mục thế giới từ ngày 4 đến 25 tháng 10 tới đây với chủ đề Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Thánh Cha Francisco để nhấn mạnh tầm quan trọng Ngài dành cho tiến trình Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới hiện nay. Hội đồng gồm 15 hồng y và giám mục đã cứu xét chi tiết dự thảo tài liệu làm việc, được bổ túc với những bản trả lời từ các hội đồng giáo mục và các cơ quan có quyền của giáo hội gửi về, cùng với nhiều đóng góp khác. Hội đồng đã cứu xét sâu rộng, đưa ra các ý kiến đồng thuận và ủy thác cho Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới, soạn văn bản chung kết tài liệu làm việc sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới khóa thường lệ thứ 14 vào tháng 10 năm nay. Sau việc cứu xét trên đây, Hội đồng đã cứu xét một số đề nghị do Văn phòng Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới đề ra để canh tân phương pháp làm việc trong công nghị Giáo mục Thế giới vào tháng 10 tới đây.
Cũng liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục, hôm 25 tháng 5, Hội đồng Giám mục ba nước Pháp, Đức và Thụy Sĩ đã tổ chức một cuộc thảo luận để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và thế giới ngày nay. Tham dự khóa họp diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, có nhiều giám mục nghị phụ thuộc ba hội đồng giám mục nói trên, cùng với nhiều giáo sư thần học, cả cộng tác viên của giáo triều Roma, cùng với một số ký giả, tổng cộng là 50 người. Sáng kiến này kéo dài cuộc gặp gỡ thường niên giữa ba đoàn chủ tịch của các giám mục Pháp, Đức và Thụy Sĩ hồi tháng Giêng năm nay ở thành phố Marseille bên Pháp. Các vị chủ tịch ba hội đồng giám mục liên hệ mong muốn làm cho suy tư về gia đình được phong phú thêm về các nền tảng kinh thánh và thần học, xác định các vấn đề trọng tâm các cuộc thảo luận hiện nay về hôn nhân và gia đình. Phần đầu trong ngày họp được dành cho giải thích kinh thánh Công giáo về lời Chúa Giêsu liên quan đến ly dị. Hiểu thế nào về chính những lời ấy của Chúa Giêsu và trong bối cảnh tổng quát của việc loan báo nước Thiên Chúa và truyền thống của giáo hội? Trong phần thứ hai, cuộc hội thảo để ý đến những dữ kiện thần học về tình yêu và đặc biệt suy tư về tính dục như ngôn ngữ tình yêu và là hồng ân quý giá của Thiên Chúa. Nền thần học này đang chờ đợi những đề nghị mới trong cuộc đối thoại giữa thần học luân lý truyền thống và những đóng góp tốt nhất của nền nhân học ngày nay cũng như của các khoa nhân văn. Các bài trình bày và thảo luận cho thấy có nhiều lối tiếp cận khác nhau hiện nay về thần học hôn nhân và gia đình, và cuộc thảo luận thần học về tương lai hôn nhân và gia đình là điều cần thiết và đầy triển vọng.
Hôm thứ Ba 26 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã khuyến khích các tín hữu Công giáo, chuyên gia về kinh tế, dấn thân sửa chữa những thiếu sót trong chế độ kinh tế thịnh hành ngày nay. Trong bài tham luận tại hội nghị do quỹ Gente Simut Anut, năm thứ 100, hỗ trợ giáo hoàng về đạo lý xã hội của hội thánh và giới doanh thương đứng ra tổ chức ở Roma, Đức Hồng Y Parolin nói, chúng ta đang sống trong một thời đại, đáng tiếc là trong đó kiểu mẫu kinh tế thịnh hành có nhiều thiếu sót, trục trặc và sai lệch, ảnh hưởng trầm trọng trên tình trạng sức khỏe của trái đất. Những thiếu sót đó cũng ảnh hưởng tới các nguyên tắc luân lý đạo đức hướng dẫn nhiều lối cư xử trong gia đình nhân loại. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắc đến giáo huấn được Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần nhấn mạnh, đó là cuộc khủng hoảng hiện nay không phải chỉ là khủng hoảng kinh tế và tài chánh mà thôi, nhưng nó ăn rễ sâu nơi cuộc khủng hoảng về luân lý đạo đức và nhân loại học. Trong tuần huấn Niềm Vui Phúc Âm, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nơi trọng tâm cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức và nhân loại học có sự chối bỏ vị thế tối thượng của con người. Chúng ta đã kiến tạo những thần tượng mới. Sự tôn thờ thần bò vàng xưa kia nay đã trở lại dưới chiếc áo mới qua sự tôn thờ tiền bạc và chế độ độc tài của một nền kinh tế vô nhân, thiếu viễn tượng nhân bản đích thực. Và theo Đức Thánh Cha, triệu chứng của thứ văn hóa gạt bỏ trong thế giới ngày nay là thứ văn hóa tiềm ẩn sự loại trừ luân lý đạo đức, và nhiều khi đó là sự phủ nhận chính Thiên Chúa.
Tình hình tại Nam Sudan bên Phi Châu tiếp tục ở mức độ trầm trọng, khiến các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại nước này phải lên tiếng tố giác thảm trạng này. Trong tuyên ngôn công bố hôm 26 tháng 5 vừa qua, 8 vị lãnh đạo Kitô Nam Sudan, trong đó có Đức cha Paulino Luduku Loro, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Juba, tố giác rằng nhân quyền tại Nam Sudan bị chà đạp trên chiến trường cũng như tại các vùng không có chiến tranh và phần lớn lãnh thổ quốc gia không có chính phủ hữu hiệu. Dân chúng bị giết, bị hãm hiếp và bị tra tấn. Trẻ em bị tuyển mộ xung vào các nhóm võ trang, nạn cướp bóc xảy ra thường xuyên. Nhiều cá nhân, phe nhóm và cả các cơ quan chính quyền tự nắm luật pháp với những hậu quả thê thảm cho mỗi người. Theo một thông cáo hôm 24 tháng 5 vừa qua của Liên Hiệp Quốc, chiến tranh tại Nam Sudan trở nên trầm trọng hơn nhiều trong những tuần lễ gần đây. Khoảng 119.000 người phải trú ngụ trong các trại rải rác trên toàn quốc. Các nhân viên điều tra về nhân quyền không được vào những nơi họ yêu cầu để kiểm điểm những tin tức về các vụ giết người, hãm hiếp, bắt cóc, đốt phá thành thị và làng mạc. Nam Sudan là quốc gia mới nhất trên thế giới, được độc lập và tách rời khỏi Sudan hồi năm 2011, nhưng tháng 11 năm 2013 bị lâm vào tình trạng nội chiến giữa phe của Tổng thống Salva Kiir và phiến quân liên minh với cựu phó Tổng thống Riek Machar. Cho đến nay, đã có hơn 1 triệu người phải di tản và trên 10.000 người bị giết. Các cuộc hòa đàm giữa hai phe đã diễn ra tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, với sự trung gian của các chính phủ trong vùng, nhưng cho đến nay chỉ đạt được vài hiệp định và những thỏa hiệp này không được tuân hành trên thực tế. Các vị lãnh đạo Kitô Nam Sudan khẳng định rằng không có sự biện minh luân lý nào cho sự tiếp tục giết người, và đây thật là một điều không thể chấp nhận được khi các cuộc thương thuyết về quyền lực và địa vị diễn ra tại những khách sạn sang trọng, trong khi dân chúng tiếp tục bị giết và các cuộc tàn sát vẫn diễn ra.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ hoán cải của bác sĩ Antonio Oriente, người Ý, từ chuyên viên phá thai đến người bênh vực sự sống. Sau đây là chứng từ hồi tâm thống hối của ông Antonio Oriente, một bác sĩ sản khoa đã từng kiêm thêm nghề phá thai. Bác sĩ sống tại Acquedonci, một làng nhỏ gần tỉnh Messia ở miền nam nước Ý. Tôi hành nghề từ bao thập niên qua. Ngay thời gian đầu đời nghề nghiệp, mặc dù rất quan tâm đến vấn đề son sẻ, hiếm con, muộn con, tôi đã hành nghề phá thai. Tôi thẳng tay giết chết con cái người khác một cách vô tâm, vô tình, với ý nghĩ mình hành xử đúng đắn. Tôi còn cho rằng mình đã làm điều tốt khi sẵn sàng ra tay cứu giúp các bạn trẻ, đặc biệt các thiếu nữ lâm cơn hoạn nạn. Chẳng hạn, tôi quen biết một người cha gia đình đến than thở ỉ ôi với tôi rằng, tôi gian díu với một thiếu nữ và làm cho cô mang thai, xin bác sĩ làm ơn giúp tôi. Tôi không thể bỏ rơi gia đình và vợ con. Đây chỉ là một lần lầm lỡ. Và tôi, với tư cách bác sĩ, tôi đã giúp cho cả hai người. Tôi giúp cô thiếu nữ phá thai và tôi giúp gia đình của một người cha ngoại tình khỏi bị tan vỡ. Tôi mau mắn làm việc này mà không hề cảm thấy xấu hổ hay bị lương tâm cắn rứt. Nhưng Thiên Chúa chờ đợi tôi trên bước đường tôi đi, đặc biệt trong cuộc sống hôn nhân. Tôi lập gia đình với một nữ bác sĩ nhi đồng, nghĩa là người chuyên săn sóc con cái kẻ khác. Trong những năm đầu cuộc sống phu thê, cả hai vợ chồng tôi không được hưởng nếm niềm hạnh phúc, đó là siết chặt vào lòng đứa con thân yêu, đứa con sinh ra từ máu mủ ruột thịt của chúng tôi. Mặc dầu tôi nắm trong tay nhiều kỹ thuật truyền sinh với tư cách là một bác sĩ sản khoa, định mệnh thật trớ trêu. Thật ra lúc ấy tôi đang sống bên ngoài lề luật của Thiên Chúa và trong tâm hồn thì không có ơn thánh. Về phần vợ tôi, ban ngày, nàng hết lòng chăm sóc và tận tình chữa trị các trẻ em,
con cái người khác, nhưng tối đến lúc trở về nhà, nàng lại buồn ảo não vì căn nhà vắng bóng con nít, không tiếng nói tiếng cười trẻ thơ. Năm tháng trôi qua, tôi không còn muốn về nhà sau một ngày làm việc nữa, bởi lẽ lòng tôi đau thắt khi phải chứng kiến cảnh vợ mình ủ rũ mặt mày buồn so. Đôi lúc nàng còn khóc nữa kìa, nước mắt nàng làm ruột gan tôi rối bời. Một buổi chiều nơi phòng mạch, tôi tiếp một cặp vợ chồng bị son sẻ. Họ là thân chủ của tôi từ một thời gian qua. Trông thấy nét mặt tôi quá âu sầu, họ thân mật hỏi thăm tôi có chuyện gì buồn. Được lời hỏi thăm đúng lúc, tôi thành thật cởi mở tâm lòng. Tôi kể cho họ nghe về nỗi đau khổ của hai vợ chồng tôi, sống cảnh quạnh hiu không con cái. Họ lặng lẽ nghe tôi giải bày tâm sự. Nghe xong, họ trang trọng cất tiếng nói. Thưa bác sĩ, chúng tôi đã theo đủ mọi phương pháp khoa học chữa trị, nhưng vẫn chưa có được một mụn con. Tuy nhiên, nhờ đến gần Thiên Chúa, đấng mà trước đây chúng tôi cảm thấy Ngài thật xa vời, chúng tôi đã gặp được niềm an bình đích thực. Niềm an bình này chúng tôi tìm thấy nơi phong trào canh tân trong Thánh Linh. Thật ra mỗi lần tham dự, chúng tôi không hiểu cho rõ lắm. Kẻ thì hát, người thì múa, kẻ thì cầu nguyện, người khác nữa thì lớn tiếng chúc tụng Thiên Chúa. Nhưng sau mỗi lần tụ họp như thế trở về nhà, chúng tôi cảm thấy tâm hồn thanh thản hơn, sống an bình hơn với chính mình và với tha nhân. Chiều hôm ấy, tôi không mấy quan tâm về lời nói của đôi vợ chồng thân chủ. Nhưng một tuần sau, nhân chuyến đi khám bệnh quanh vùng như thường lệ, tôi đi ngang một tòa nhà. Lúc ấy tôi chưa biết là trong tòa nhà này có một nhà nguyện dân kính Đức Bà Mân Côi mà các anh chị em thuộc phong trào canh tân trong Thánh Linh thường dùng để tổ chức các buổi cầu nguyện chung. Tôi nghe vọng ra tiếng nhạc và tiếng ca hát. Tôi nhủ thầm, có lẽ đây là phòng ca vũ nhạc kịch. Thôi mình cứ vào một chút để giải tỏa tâm thần. Tôi bước vào nhà nguyện và được tiếp đón thật thân tình. Tôi bị thu hút vào bầu khí cầu nguyện và tôi hòa mình ngay vào lời ca tiếng hát chúc tụng Thiên Chúa. Từ đó tôi thường xuyên trở lại nhà nguyện dân kính Đức Bà Mân Côi và tham dự vào các buổi cầu nguyện chung của phong trào canh tân trong Thánh Linh. Một thời gian ngắn sau đó, tôi tự nhủ như thế này. Mình thật lòng ước muốn có một đứa con cho mình và tìm đủ mọi cách, bằng đủ mọi giá, muốn trao cho vợ niềm vui có một đứa con. Nhưng đằng khác, mình lại nhúng tay vào tội ác phá thai, nghĩa là mình giết chết con cái của người khác. Kể từ nay, mình không được phép làm như thế nữa. Suy tư xong, tôi cẩn thận lấy giấy tờ và tự tay nắn nót viết câu này. Không bao giờ còn giết chết nữa, xin dốc lòng chừa cho tới chết. Ký tên, người anh em Antonio. Viết xong, tôi trao tờ giấy cho cặp vợ chồng đã từng nói với tôi về Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi trang nghiêm nói với họ, đây là di chúc tinh thần của tôi, xin hãy cẩn trọng giữ lấy. Ngày nào anh chị thấy tôi quay trở lại đằng sau để giết người, thì hãy tắt thẳng vào mặt tôi, hầu kéo tôi ra khỏi vũng lầy tội lỗi. Chỉ vỏn vẹn 15 ngày, sau cái quyết định chung kết ấy, tôi trở về nhà như thường lệ. Tôi trông thấy vợ tôi có vẻ không khỏe lắm, nàng kêu mệt. Tôi nói đùa, hay là em bị ốm ngén? Nàng trả lời ngay, chắc chắn là không rồi. Dù vậy, tôi vẫn đề nghị nàng làm cuộc thử nghiệm xem có đúng là nàng mang thai không. Hiền thê tôi đồng ý. Hai tuần sau, nàng đi khám và thấy là mình mang thai thật. Sau thời gian 9 tháng, nàng cho ra chào đời một đứa con trai kháu khỉnh. Chúng tôi đặt tên cho bé là Domenico. Muôn đời cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa từ bi thương xót. Đọc lời Chúa trong sách Xuất Hành. Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây. Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được phao tin đồn nhảm. Đừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu. Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái. Ngươi không được thiên vị người yếu thế khi họ có việc kiện tụng. ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người nghèo cậy nhờ ngươi khi họ có việc kiện tụng. Ngươi phải lánh xa điều gian dối, ngươi không được giết chết kẻ vô tội và người công chính, vì ta không cho kẻ có tội được tráng án. Ngươi không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ sáng mắt hóa ra đuôi mù và làm hỏng việc làm của những người công chính.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.